Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 23, bắt đầu từ chương 590 đến chương 594, qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 590, Livorno, nước Ý. Ngày 27 tháng 3 năm 1997, thứ năm tuần thánh, tiến vào ngày hội tình yêu thần linh của Ngài.
Các con yêu dấu của mẹ, hãy tiến vào ngày hội trái tim cực thánh Giê-xu. Hôm nay là ngày lễ của các con, hôm nay là ngày lễ vượt qua. Các con đang hồi tưởng việc thành lập hy lễ mới và chức vụ linh mục mới.
Hãy cùng mẹ tiến vào ngày hội tình yêu thần linh của người. Thầy rất ao ước ăn lễ vượt qua này với các con trước khi thầy chịu đau khổ.
Thầy rất ao ước trọn cuộc đời của người đã luôn luôn hướng tới giây phút khôn tả này. Trong ý định và khát khao, Chúa Giê-xu đang tiến lên đỉnh núi Thánh Sion, nơi mà người muốn hoàn tất lễ vượt qua của người. Ta đã khát khao ăn lễ vượt qua này với các con.
Hãy tiến vào ngày hội tình yêu thần linh của người để nếm tất cả sự ngọt ngào của bữa tiệc ly. Giê-xu đã ban mình và máu người như là của ăn và của uống thiêng liêng cho cuộc sống mới của các con. Nhờ thế người muốn chính người kết hợp mật thiết với mỗi một người trong các con, đến độ hoàn toàn trở nên một với các con.
Tình yêu đòi hỏi sự kết hợp, tình yêu đưa đến hợp nhất. Giê-xu đã đem lại một sự kết hợp rất sâu xa với các con, đến độ thịt người thành thịt của các con, và máu Giê-xu thành chính máu của các con. Như Đức Giê-xu ở trong cha, và cha ở trong người, cũng vậy, nhờ phép thánh thể mà các con ở trong người, và người ở trong các con.
Hãy tiến vào ngày hội tình yêu thần linh của người để hiểu Chúa Giê-xu là tình yêu đã ban chính mình như thế nào, là tình yêu tự hiến tế cho các con như thế nào. Tiếp theo bữa tiệc vượt qua cùng ăn với các tông đồ là sự thống khổ ở vườn cây dầu Giê-xê-ma-ni, sự bội phản của Giu-đa, sự bỏ trốn của các môn đệ, sự chối thầy của Phê-rô, sự xúc phạm và sự sỉ nhục của các đầy tớ thầy cả thượng phẩm.
Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì người yêu. Chúa Giê-xu đã ban mạng sống mình cho các con.
Các con yêu dấu, hãy cùng mẹ cảm tạ Chúa Giê-xu về món quà quý giá nhất của người đã ban cho. Hãy xoa dịu nỗi đau buồn của người bằng tình yêu linh mục của các con. Hãy hôn lên các vết thương của người. Hãy giữ lấy các lời người dạy trong lòng. Hãy rộng rãi đáp lại ơn thiên triệu của các con. Chức vụ linh mục của các con một phần nào kết thành món quà quý giá này của người. Mục vụ của các con tiến vào chiều sâu mầu nhiệm tình yêu người.
Trong ngày hội tình yêu thần linh của người, hãy học cách phục vụ tình yêu tự ban phát, tình yêu tự hiến tế, cũng là tình yêu tự đặt mình vào việc phục vụ kẻ khác. Vì thế mà Chúa Giê-xu rửa chân các tông đồ, đấng tạo hóa tự đặt chính mình vào việc phục vụ tạo vật, kẻ trước hết, trở nên sau hết, Chúa trở nên tôi tớ.
Các linh mục yêu dấu của mẹ, hãy tự đặt mình vào việc phục vụ cho tất cả. Hãy là hai bàn tay của Chúa Giê-xu, hàn gắn các vết thương chữa lành kẻ đau ốm, tha cho tội nhân, nâng kẻ ngã quỵ, hỗ trợ cho kẻ yếu đuối, an ủi kẻ thất vọng, hướng dẫn kẻ lầm lạc, ban an bình và sự cứu rỗi cho mọi người.
Trong ngày hội tình yêu thần linh của người, hãy sống đời linh mục của các con trong tinh thần biết ơn và hoan hỷ. Các con được gọi để trở nên những thừa tác viên tình yêu của Chúa Giêsu. Hãy để ngọn lửa đức ái cực thánh của Chúa Giêsu nhen nhóm để trở nên hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Hãy là linh mục trung kiên.
Vì vậy, mẹ mời gọi các con tự tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Là mẹ có thể tạo các con thành linh mục phù hợp với trái tim của Chúa Kitô, những thừa tác viên của tình yêu và sự thánh thiện của người.
Vì thế, nhờ các con mà Chúa Giêsu có thể tiếp tục mừng lễ vượt qua của người cùng với các con mỗi ngày và cho đến tận thế.
Chương 591. Nước Ý ngày 28 tháng 3 năm 1997, thứ 6 tuần thánh. Mẹ sẽ kéo mọi người về với mẹ.
Và ta, khi ta được cất lên khỏi mặt đất, sẽ kéo mọi người về với ta. Các con yêu dấu, hãy sống cùng với mẹ ngày thương khó và tử nạn của Giêsu con mẹ.
Khi ta được cất lên khỏi mặt đất, vì lý do này mà ngôi lời của Thiên Chúa Cha đã xuống trong cung lòng trinh khiết của mẹ. Vì vậy mà người đã được cưu mang 9 tháng trong cung lòng từ mẫu mẹ. Vì vậy mà người đã được mẹ sinh ra trong hang đá trống trải nghèo nàn. Vì vậy mà ngài đã trải qua những ngày của thời thơ ấu đầy đe dọa, thời niên thiếu và thanh niên cam chịu công việc nặng nhọc hàng ngày.
Vì nếu mẹ nhìn ngài lớn lên với vẻ đẹp của thân xác thánh thiêng, mẹ luôn hoang mang lo nghĩ đến địa điểm ngài hiến tế như một nạn nhân được Thiên Chúa Cha chuẩn bị và trông đợi. Và với Chúa Giêsu, mẹ con chúng ta ngắm nhìn lên đỉnh đồi Golgotha, nơi mà giờ đây sự hy sinh đổ máu của ngài sắp được hoàn tất.
Ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Thiên Chúa Cha thương yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình để thế gian nhờ người mà được cứu rỗi. Chúa Giêsu đã tự hiến chính mình làm giá cứu chuộc các con. Chúa Giêsu hiến tế vì ơn cứu rỗi của các con. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá để món quà cứu chuộc có thể đến với tất cả nhân loại.
Hãy nhìn Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, hình ảnh sống động về lòng thương xót lạ lùng của Thiên Chúa Cha. Đó là lòng thương xót buộc Thiên Chúa Cha phải ban con một người cho các con. Vì lòng thương xót đó mà tất cả những cú đấm, sự xúc phạm và sự lăng nhục giáng xuống thân hình cực thánh của người.
Hãy cùng mẹ nhìn những búp nụ mới của lòng thương xót thần linh hé nở trên thân xác hiến tế của người. Cùng mẹ hãy cúi xuống hôn lên những bông hoa ngạt ngào lòng xót thương nở rộ từ tất cả các đau khổ của người. Chúng ta hãy hôn lên thân xác của người, từng vết thương một. Chúng ta hãy hôn lên đầu người bị mão gai đâm thâu. Chúng ta hãy hôn lên mặt người bị đánh đập không còn hình dáng. Chúng ta hãy hôn lên tay chân người bị dấu đinh xuyên thâu. Chúng ta hãy hôn lên trái tim người bị lưỡi đồng xé nát với tình yêu và sự hối lỗi. Chúng ta hãy hôn lên con chiên Thiên Chúa đã hiến tế trên thập giá để cứu rỗi chúng ta.
Ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Tất cả nhân loại được lôi kéo vào tình yêu của vị cứu Chúa và là đấng cứu rỗi. Nhờ người nhân loại mới được sinh ra, mới có được một cuộc sống hợp nhất trọn vẹn với Thiên Chúa Cha trên trời. Từ trái tim bị đâm thấu của người, lòng thương xót lạ lùng đã đổ xuống với nước và máu. Từ đây giáo hội được khai sinh, và bí tích thánh thể cứu rỗi các con mới được tuôn trào ra.
Vì thế lòng thương xót lạ lùng trở thành nơi an toàn cho sự ngây thơ của những kẻ bé mọn, nơi vững chắc cho sức mạnh của tuổi xuân, sự yểm trợ cho sự yếu hèn của kẻ thế lực, nguồn an ủi cho nỗi đau khổ của kẻ nghèo, sự tha thứ tội lỗi cho những tội nhân, nguồn hy vọng cho kẻ sợ chết, ơn cứu độ và sự sống cho tất cả.
Trong Chúa Giê-xu, khi được nâng lên khỏi mặt đất trên thập giá vì các con hãy ngắm nhìn sự khải hoàn của lòng thương xót Chúa đổ tràn trên toàn thể nhân loại được cứu chuộc và cứu rỗi nhờ Người.
Ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta, với tư cách là mẹ. Mẹ tham dự vào kế hoạch cứu rỗi của Người. Vì lý do này mẹ kề cận bên Người con chịu đóng đinh hôm nay, và mẹ nhìn Người với lòng thương cảm sâu đậm khi Người được nâng lên khỏi mặt đất. Mẹ chia sẻ nỗi đau đớn của Người. Mẹ cảm thấy thánh giá đè nặng trên mẹ, những chiếc đinh đâm thủng tâm hồn mẹ, lưỡi đồng của quân lính La Mã cũng đâm thấu trái tim từ mẫu mẹ. Và như thế, mẹ tham dự như người đồng công cứu chuộc trong công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu.
Mẹ kết hợp nỗi đau buồn từ mẫu cùng với những nỗi đau của con mẹ. Bởi vì mẹ đã kêu gọi làm mẹ của đấng đầy lòng thương xót lạ lùng. Vì lý do này mà nhân loại được con của mẹ cứu độ cũng đã được người ký thác cho tình thương đầy lòng từ mẫu của mẹ. Chúa Giê-xu ban mẹ như là mẹ thật cho toàn thể nhân loại.
Tất cả các con hãy để mình lôi cuốn về cõi nguồn này, cõi nguồn tình mẫu tử mới và thiêng liêng. Hãy vào nương tựa nơi trái tim vô nhiễm mẹ.
Với sự khải hoàn của Chúa Giê-xu mà mẹ đã báo trước tại Fatima, các con sẽ thấy hoàn tất phép lạ vĩ đại nhất của lòng thương xót Chúa trên thế giới.
Chương 592. Nước Ý ngày 29 tháng 3 năm 1997, thứ bảy tuần thánh, mẹ đấng cứu chuộc.
Các con yêu dấu, hãy cùng mẹ trông chờ vào ngày này hôm nay, khi mẹ ở lại một mình không có con mẹ.
Mẹ là mẹ đấng cứu chuộc, nhiệm vụ của Người hoàn tất. Thân xác Người bị sỉ vả, lăng nhục dữ dội và chịu đóng đinh, hiện giờ đang an nghỉ trong huyệt đá mới. Nạn nhân đã chịu hiến tế, lễ vật hy sinh cho giao ước mới và vĩnh cửu đã được dâng hiến. Nhân loại mới được hòa giải với Thiên Chúa, đã được khai sinh nơi cội nguồn đầy đau khổ vô bờ bến.
Mẹ vẫn còn sống, mẹ canh thức trong sầu khổ, nó bao trùm mẹ và chiếm lấy mẹ hoàn toàn. Và mẹ tiếp tục dâng hiến Người lên Thiên Chúa Cha trên trời bằng kinh nguyện không ngừng, bằng đức tin vững vàng, bằng hy vọng đoan chắc sắp đến.
Chúa Giê-xu con mẹ bị giết chết trên thập giá và mai táng trong huyệt đá, đang chuẩn bị sống lại rực rỡ trong vinh quang thần linh của Người. Người tác giả của sự sống sẽ không thể trầm luân trong sự chết. Người là sự sáng không thể đắm chìm trong bóng tối. Người đấng đã giải thoát các con khỏi xiềng xích của ma quỷ, không thể tự chuốc lấy hậu quả của tội lỗi.
Mẹ là mẹ đấng cứu chuộc. Ngày vô cùng đau đớn của mẹ, hôm nay là ngày chuẩn bị buổi bình minh rạng rỡ cho tất cả nhân loại. Vì con mẹ ngày hôm nay nằm bất động trong huyệt đá là vị cứu Chúa và là đấng cứu độ duy nhất của các con.
Vì thế, hãy cùng với mẹ, mẹ vô nhiễm và đầy đau buồn của các con, sống hôm nay với lòng tin vào thần tính của Người. Sống hôm nay với niềm hy vọng nơi chiến thắng cuối cùng của Người. Sống hôm nay với tình yêu và ân huệ mà Người đã ban cho các con.
Hôm nay là ngày đầu của tình mẫu tử toàn thế giới và mới mẹ của mẹ. Mẹ cũng đã trở thành mẹ của toàn thể nhân loại, huyệt đá nhận xác con mẹ. trở thành cái nôi tân sinh của các con.
Hãy vào huyệt đá mới, nơi trái tim vô nhiễm mẹ. Đây là cái nôi mà mẹ muốn đặt tất cả các con cái của mẹ vào. Nơi đây, mẹ giúp các con bỏ đi con người cũ tội lỗi và độc dữ, ích kỷ và kiêu ngạo, xấu xa và dơ nhớp. Nơi đây mẹ đào luyện các con thành con người mới đầy ân phúc và tốt lành, đầy tình thương và khiêm nhu, đầy thánh thiện và tinh khiết.
Thứ đến, hành động đầy lòng từ mẫu của mẹ giúp các con nên hoàn toàn giống người anh Giê-xu thánh thiên của các con hơn bao giờ hết. Và vì thế, Chúa Giê-xu vui mừng thấy những bông hoa thơm ngát từ sự đau khổ của người nở rộ và trong các con. Người mới có thể hái nhặt được những hoa quả quý giá của ơn cứu độ.
Các con yêu dấu, hãy cùng mẹ sống ngày thứ bảy tuần thánh này. Hãy thông phần nỗi đau khổ từ mẫu của mẹ. Hãy chia sẻ niềm hy vọng vững chắc nơi mẹ. Hãy lấy lòng tin vững vàng của mẹ làm nguồn an ủi cho các con.
Chúa Giê-xu, người mà hôm nay nằm trong huyệt đá, đang chuẩn bị cho sự toàn thắng của người vào giờ phút mà người sẽ sống lại trong ánh vinh quang thánh thiêng rực rỡ của người.
Chương 593. Nước Ý ngày 30 tháng 3 năm 1997. Chúa Nhật Phục Sinh. Chứng kiến sự sống lại.
Hãy cùng mẹ thiên đàng của các con sống niềm vui sâu xa của ngày Phục Sinh. Chúa Kitô không chết, Chúa Kitô sống lại.
Trong ánh sáng của thân xác vinh hiển, Chúa Giê-xu đã tỏ cho mẹ tất cả vẻ huy hoàng thánh thiêng của người. Và với tư cách là con, đã nghiêng mình để khép kín lại từng vết thương đau buồn từ mẫu của mẹ. Trái tim mẹ đã được chìm đắm trong sự viên mãn của niềm vui phục sinh. Chúa Kitô đã sống lại. Chúa Kitô sống mãi mãi.
Mẹ đã trở thành nhân chứng thinh lặng đầu tiên về sự phục sinh của người, là chứng nhân đầu tiên vì Chúa Giê-xu đã muốn chia sẻ với mẹ người những hoa quả niềm vui phục sinh trước hơn ai hết. Mẹ dĩ nhiên là nhân chứng thinh lặng, vì đối với những người phụ nữ nhân đức và đối với các tông đồ, họ là những người được ký thác công việc công bố cho thế giới sự kỳ diệu đầy thánh thiêng lạ lùng này.
Mẹ là chứng nhân của sự phục sinh. Công việc của mẹ là nuôi dưỡng và gia tăng niềm tin đối với những ai đã tin vào người. Mẹ đã ban sự can đảm mới cho những ai đã nghĩ rằng tất cả hiện nay đã hoàn tất. Mẹ đã sai bảo các người nữ nhân đức mau đi đến huyệt đá mà mẹ biết đã trống rỗng rồi. Mẹ đã thêm sức mạnh cho lòng tin của các tông đồ bằng cách kể cho họ rằng Chúa Giê-xu đã tự tỏ mình cho mẹ trong ánh sáng rực rỡ vinh quang của người như thế nào.
Thánh Kinh đã không đề cập đến vấn đề này vì công việc của mẹ, với tư cách là mẹ, phải là chứng nhân thinh lặng cho cuộc phục sinh này.
Cũng như mẹ đã hiện diện một cách thinh lặng đối với lời của người, đã tuyên bố trong suốt những năm người rao giảng, cũng thế mẹ phải hiện diện một cách thinh lặng đối với lời giáo hội tán tụng.
Nhưng mẹ đã được ký thác công việc thích thú là làm chứng nhân bằng đời sống rằng con mẹ, Chúa Giê-xu Kitô, đã sống lại và hiện đang ngự bên hữu của Thiên Chúa Cha trên Thiên Quốc.
Hôm nay, mẹ là chứng nhân của sự phục sinh. Trong thời buổi này, khi mà sự kiện lịch sử sự phục sinh của người đang bị chối từ hoặc bị ngờ vực bởi nhiều người, mẹ giao phó cho các con yêu dấu của mẹ việc công bố mạnh mẽ và làm chứng một cách can đảm về biến cố tuyệt vời Chúa Kitô sống lại. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lòng tin của các con không có giá trị gì. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì sự công bố tin mừng hóa ra vô ích. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì không còn lý do gì cho các con tin vào lời chân thật của người. Chúa Kitô đã sống lại vì người là Thiên Chúa. Chúa Kitô đã sống lại vì người đã minh định điều ấy. Chúa Kitô đã sống lại và đã hiện ra trong hào quang vinh quang của Người cho những chứng nhân mà Người đã tuyển chọn trước. Chúa Kitô đã sống lại và đã hiện ra trước tiên với mẹ Người.
Mẹ đã chiêm ngưỡng Người, rực rỡ hơn mặt trời, trắng như tuyết, và vẻ đẹp cực thánh của Người đã khắc sâu trong đời mẹ, rằng vào giờ phút ấy, mẹ đã bắt đầu sự sống thiên đàng nơi dương thế này.
Và vì thế, trên tất cả mọi sự trong đời con, mẹ mời gọi tất cả các con yêu dấu của mẹ, hãy can đảm loan báo cuộc tử nạn của Người, mạnh dạn công bố sự phục sinh của Người, vững tin chờ đợi Người sẽ đến trong vinh quang. Chương 594, Fatima ngày 8 tháng 5 năm 1997, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phong trào Linh Mục Đức Mẹ. Sứ điệp Fatima đang đến lúc hoàn tất.
Với nỗi vui mừng mẹ đón nhận sự thành kính của phong trào Linh Mục Đức Mẹ mà con đã dâng hiến cho mẹ, vào ngày hôm nay, ngày hồi tưởng kỷ niệm 25 năm khai sinh phong trào, con có mặt nơi đây, ngay trước nhà nguyện hiện ra, nơi mà mẹ đã tiết lộ cho lòng con kế hoạch lớn lao về tình yêu và lòng thương xót của trái tim vô nhiễm mẹ. Mẹ đã chọn các con, chính các con làm phương tiện cho kế hoạch này của mẹ.
Bởi thế, suốt những năm này, mẹ đã để con đi khắp nơi trên thế giới, với những cạm bẫy và sự đau đớn vô số, con đã viếng thăm nhiều lần, nhiều quốc gia trên khắp năm lục địa.
Bây giờ kế hoạch của mẹ hầu như sắp hoàn tất với phong trào thánh mẫu của các linh mục. Mẹ đã kêu gọi tất cả con cái của mẹ dâng hiến chính họ cho trái tim vô nhiễm mẹ.
Đó là sứ điệp Fatima đang đến lúc hoàn tất và đang được thể hiện tại mọi nơi qua hành động đầy xót thương của mẹ thiên đàng của các con. Qua sứ điệp, mẹ đã đòi hỏi sự thánh hóa như là phương tiện vững chắc đạt được sự biến đổi con tim, đời sống và dẫn đưa nhân loại trở lại con đường hoàn toàn quay về với Chúa.
Nhờ các phương cách của phong trào Linh Mục Đức Mẹ của mẹ, do mẹ đã mong muốn và đòi hỏi, sự thánh hóa này đã đang thực hiện tại khắp mọi nơi trên quả đất. Vì thế, mẹ đã có thể thành lập cho chính mẹ nhóm các con cái bé mọn. Với nhóm ấy, mẹ sẽ mang lại hoàn toàn sự chiến thắng vĩ đại nhất.
Sứ điệp Fatima đang được thực hiện rộng rãi, hiện nay trên khắp thế giới với những cuộc họp mặt cầu nguyện, mà mẹ mời gọi các con tập trung lại cầu nguyện với mẹ và nhờ mẹ. Hôm nay, với niềm vui lớn lao, mẹ đón nhận từ tay của các con, đứa con trai nhỏ bé đáng kính của mẹ, mà các con đang hiến dâng lên mẹ trong những buổi họp mặt cầu nguyện này, đang được nhân lên gấp bội khắp nơi giữa các linh mục trung thành, giữa các con cái, thanh niên và nhất là trong các gia đình.
Với những cuộc họp mặt cầu nguyện này, các con có thể có được ân sủng biến cải đối với nhiều kẻ có tội đáng thương, đặc biệt đối với tất cả những ai cần lòng thương xót chí thánh.
Với những cuộc họp mặt cầu nguyện này, các con dâng hiến một lực lượng lớn lao về cầu bầu và đền tạ lên mẹ thiên đàng của các con. Người mẹ đã can thiệp nhiều lần bằng cách ngoại thường để làm ngắn lại thời gian đau khổ của cuộc thanh tẩy vĩ đại. Với những cuộc họp mặt cầu nguyện này, các con khẩn cầu món quà hiện xuống lần thứ hai hiện trong tầm tay, vì trái tim vô nhiễm mẹ đã trở thành nơi họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới, nơi mà việc hiện xuống thánh thiêng này dành cho giáo hội và tất cả nhân loại sẽ được hoàn thành.
Sứ điệp Fatima được thực hiện nhờ vào lời cam kết của các con biết yêu thương, cầu nguyện và biết hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, với giáo hội hiệp nhất với Ngài. Này đây, mẹ đã tiên đoán và đã chỉ cho các con bé mọn của mẹ. Những ai được mẹ hiện ra, thị kiến về những đau khổ, những chống đối và những thử thách đẫm máu của Đức Giáo Hoàng, trên hết thảy. Những lời tiên đoán này của mẹ đang được thực hiện đối với Đức Giáo Hoàng này của mẹ Gioan Phaolô đệ nhị, triều đại chính trong trái tim vô nhiễm mẹ.
Với lời cam kết yêu thương và lời cầu nguyện của các con là nguồn an ủi và niềm ủi an đối với Ngài khi Ngài phải hy sinh to lớn. Với sự ngoan ngoãn và vâng lời của các con trở thành phương cách giúp đỡ hữu hiệu nhất của Ngài, để vương quyền của Ngài được chấp nhận, được lắng nghe và được dõi theo. Với sự hợp nhất với Ngài, các con được chứng thực giữ vững đức tin chân chính trong thời buổi mà mẹ đã báo trước, khi mà nhiều con cái của mẹ mất niềm tin, và khi mà sự sai lầm đang được rao dậy, lan tràn càng ngày càng nhiều.
Tại đây, mẹ đã tạo đòn bẩy cho phong trào linh mục Đức Mẹ đã 25 năm vốn thường bị nhiều kẻ phản đối và chống đối, để trong những ngày giờ của các con, sứ điệp Fatima được thực hiện hoàn toàn.
Sự thực hiện phong trào rất cần thiết đối với các con cái bị đe dọa và bị phỉnh gạt của mẹ, để các con có thể đạt tới sự cứu rỗi. Sự thực hiện phong trào rất cần thiết cho giáo hội quá bị thương tích và đóng đinh, để từ những thử thách và đẫm máu, giáo hội có thể tràn ngập trong tất cả vẻ đẹp không tì ố và nhăn nheo, mà nên giống mẹ thiên đàng của giáo hội. Sự thực hiện phong trào rất cần thiết cho nhân loại, để nhân loại có thể trở về dưới cánh tay Thiên Chúa Cha của họ, và tiến đến hiểu biết thời đại mới hiệp nhất hoàn toàn trong tình yêu thương và sự sống của nhân loại với Thiên Chúa.
Tính đến bây giờ, kế hoạch này của mẹ đang được thực hiện với sự chiến thắng trên thế giới của trái tim vô nhiễm mẹ.
Mẹ chúc phúc cho con bé mọn cùng với Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và những ai trung tín với phong trào của mẹ được lan tràn khắp mọi miền thế giới. Mẹ chúc phúc cho con với tình yêu thương và với niềm hoan hỷ. Mẹ chúc phúc cho con với lòng biết ơn của mẹ, người mẹ đã được con lắng nghe, an ủi và vinh danh.